Quán Giang Đường mời các bạn cùng lắng nghe truyện ngắn mang tựa đề Đi xe đò, đi xe ôm của nhà văn Tiểu Tử. Phần 1. Năm đó, tôi về Việt Nam ăn Tết và cũng để mừng má tôi tròn 100 tuổi. Đó là lần thứ hai tôi về Việt Nam. Kỳ trước về với vợ con, nên đi đâu chúng tôi cũng dùng xe nhà của thằng em bà con cho mượn với tài xế. Thằng em này biết làm ăn nên bây giờ nó khá lắm. Kỳ này về một mình, tôi định nếu có dịp sẽ dùng xe công cộng một lần cho biết. Sau một tuần ở Gò Dầu với má tôi, Gò Dầu quê tôi thuộc tỉnh Tây Ninh, nằm cách thành phố 63 km. Thấy còn 5 hôm nữa mới tới Tết, tôi bèn sửa soạn xuống Sài Gòn để đi thăm vài người bạn. Lần này, tôi muốn đi bằng xe đò, bây giờ người ta gọi là xe khách. Trong bài viết này, tôi vẫn dùng từ xe đò cho dễ hiểu. Một thằng cháu, hồi trước làm thầy giáo, bây giờ sửa xe đạp và bán sách vở học trò, nói, để cháu lấy Honda, chở chú hai lên bến xe, kiếm xe gửi chú đi. Khỏi cần, chú đi một mình được. Nó phì cười. Cái tướng Việt Kiều của chú lên đứng lớ ngớ trên đó, tụi nó dám chém nhẹ vài chục ngàn cái vé đi thành phố, thay vì chỉ có 8 ngàn thôi. Tụi nó bây giờ mánh lắm chú ơi. Vậy là nó chở tôi lên bến xe đò. Ở quê tôi, vì có con sông Dàm Cỏ Đông chảy ngang, nên dân chúng thường nói trên và lên để chỉ những nơi nào nằm về phía thượng lưu con sông. Đối với khu chợ nằm ở giữa và dưới hay xuống, để chỉ những xóm nằm về phía hạ lưu. Ở bến xe, thằng cháu nói, chú đứng đây giữ giùm cháu cái Honda để cháu thả một vòng coi. Trong lúc nó thả một vòng, tụi bắt mối 2-3 đứa rà rà lại. Đi thành phố hả chú? Chạy liền giờ nè. Thằng xảo đó chú, xe nó chưa tới tài. Xe cháu kìa, xe đầu vàng đang rồ mái đó chú. Đi chú, cháu xếp chỗ tốt đằng trước cho chú nè. Vừa nói, thằng nhỏ vừa nắm cái ba lô của tôi kéo đi, trong lúc thằng kia cũng lôi về phía nó. Tôi rị lại la lên, tao không có đi xe đò, tao đợi thằng cháu. Bộ tụi bay không thấy Honda đây sao? Một thằng khác có vẻ anh chị sạc vô can thiệp. Buông ra, tụi bay làm gì vậy? Quậy hả? Trong lúc hai tên kia bỏ đi, nó hạ giọng thân mật. Chú hai đi thành phố hả chú hai? Tôi lắc đầu, chỉ cái Honda, nói, tao đợi thằng cháu, chở đi công chuyện. Thằng nhỏ bỏ đi, tôi nhìn theo mà nghe ngưỡng vô cùng. Mấy thằng nhỏ bắt mối cỡ tuổi hai thằng cháu nội tôi thôi. Vậy mà tôi sợ gì lại phải nói trớ là không đi thành phố. Có lẽ tại vì mấy chục năm nay ở xứ người, tôi đã sống quen với cái xã hội có tổ chức, có trật tự, nên tôi không biết cách ứng xử phù hợp với môi trường chụp dịch mánh mùng này. Cho nên phản ứng của tôi là né, không biết phải làm sao. Thôi thì né tránh đi cho nó xong chuyện. Tự nhiên, tôi thở dài. Thằng cháu tôi dẫn lại một người đàn ông còn trẻ gầy nhom, giới thiệu. Thằng Đực nè chú hai, nó lái xe cho cậu Năm Bôn. Nó là chồng con Hường, con của chị Ba Đẩy, ở xóm nhà mái, đó chú nhớ không? Tôi mỉm cười gật đầu. Cho lấy có. Thằng cháu nói tiếp. Còn đây là chú hai, con bà Tám. Mày kêu ổng bằng ông lận. Thằng Đực chắp tay xá. Dạ, lâu nay con nghe nói ông hai ở bên Tây. Bây giờ mới gặp. Về chơi hả ông hai? Rồi không đợi tôi trả lời. Nó giói tay xách cái ba lô. Ông hai đi theo con. Xe con đằng này nè. Thằng cháu tôi dặn dối. Xuống dưới nhớ kiếm xe ôm cho ổng, nghe mày. Được rồi, cậu ba yên chí. Thằng Đực dẫn tôi lại xe của nó. Giới thiệu tôi cho hai thằng cỡ 18 đôi 10 đang đứng hút thuốc ở đầu xe. Đây là ông hai, con bà cố ở đường đất đỏ đó. Còn đây là hai thằng em vợ của con. Tụi nó vừa là phụ xế, vừa là lơ nữa. Rồi nó đỡ tôi lên, đưa lại ngồi phía tay trái, cách chỗ tài xế hai hàng băng. Trên xe đã có nhiều người ngồi. Chắc họ quen nhau, nên nghe nói chuyện rần như họp chợ. Cái xe đò là loại xe đầu bằng, có hai cửa lùa cho hành khách lên xuống. Chỗ ngồi hẹp té, tôi đo vừa đúng hai găng tay. Trên kính chắn gió trước mặt tài xế về phía trái có viết mấy hàng chữ bằng sơn đủ màu. Vì tôi ngồi trong xe nên phải đọc ngược, nhưng vẫn đọc được. Sài Gòn, Gò Dầu. Chính giữa xe, ngang ngang với đầu anh tài xế, có một cái lồng sắt hàn dính lên trần. Trên đó có cái tele. Tôi tự hỏi, video thì còn hiểu được, chớ karaoke thì hành khách hát hí ra làm sao? Thật là mới mẻ quá. Dưới chân tấm kiếng chắn gió, cũng ngay chính giữa, có gắn một kệ nhỏ. Trên đó có một tượng Phật Bà, một bình bông, một bình cắm nhang và ba chung nước. Tất cả mấy món vừa kể đều được gắn xuống mặt kệ bằng băng keo chằng chịt, cho nó đừng nhúc nhích hay lật đổ khi xe chạy hay khi xe thắng gấp. Thằng Đực lên ngồi, để cho máy chạy, rồi cứ rờ máy từng chập, giống như làm cho nóng máy. Hai thằng lơ đứng dưới đất la ó. Lên đi bà con, chạy à, chạy à. Tài xế sang số, cho xe nhúc nhích, nhúc nhích. Trong lúc hành khách cứ lần lượt trèo lên xe tỉnh bơ, không thấy có chút gì hối hả, không thấy ai bán vé. Thiên hạ cứ lên xe, thấy ghế trống là ngồi. Hàng hóa mang theo lĩnh kỉnh, để đầy hành lang chính giữa. Những người lên sau phải bước tròn ngang để đi. Một bé gái cỡ 12-13 tuổi lên xe với hai bao ni lông lớn đựng đầy dép, loại dép cao su Nhật Bản. Nó ngồi vào ghế trống cạnh tôi. Vừa đặt đít xuống, nó vừa trao cho tôi một bao dép, nói: "Ông ngoại, giữ giùm con." Nó làm một cách tự nhiên, chẳng thấy một chút ngượng nghịu gì hết. Còn tôi thì thật ngỡ ngàng bối rối, không biết phải làm sao. Vậy mà tôi cũng ôm bao dép vào lòng, một cách máy móc. Tôi biết nó đi hàng lậu. Xưa nay, Gò Dầu được biết tiếng nhờ có chợ trời hàng lậu ở biên giới Cao Miên. Nhưng tôi không thể tưởng tượng được một bé gái mới 12-13 tuổi mà đã đi buôn lậu và còn bắt người khác giữ hàng lậu giùm mình một cách tỉnh bơ, coi như chuyện bình thường. Xã hội bây giờ thật quá nhiều thay đổi. Mà tôi thì quê trân, giống như một thằng máng ra chợ. Thằng Đực rồ mái cho xe chạy tới trong lúc hai thằng lơ phóng lên xe. Mỗi thằng một cửa, vừa phóng vừa la. Bà con ơi, chạy à, chạy à. Xe chạy được 10 thước, ngừng lại, máy rồ từng chập một lúc, rồi lui về vị trí cũ. Hai thằng lơ nhảy xuống đất, miệng vẫn bô bô. Lên đi bà con, chạy liền giờ nè. Hành khách vẫn lai rai, từ tốn leo lên xe. 10 phút sau thì xe lại chạy. Lần này nó ra khỏi bến xe, chạy rề rề, đến ngã ba. Chỗ này có đường xuống chợ, có đường vô xóm mới, nhưng vẫn được gọi là ngã ba. Nó rước một vài người khách, rồi chạy thẳng về hướng thành phố. Tưởng chạy luôn, té ra xuống khỏi trăm vàng. Cách ngã ba, lối 3 cây số, nó quay đầu lại, chạy về bến đậu. Lại nhúc nha, nhúc nhích một lúc lâu, đến khi có tiếng tu hít thổi. Chắc là hiệu lệnh của cán bộ điều hành bến xe. Xe lại rồ máy chạy. Lần này, đúng là nó chạy thiệt, bởi vì nó không có rề rề như hồi nãy. Tôi thở cái khỉ. Xe không có bán vé, nhưng có một chị đi thâu tiền. Cái hay của chị này là chị ta nhớ người nào đã thâu rồi, người nào chưa. Cho nên, trong suốt hành trình trèo qua, trèo lại trên những kiện hàng nằm ngổ ngang dọc hành lang để thâu tiền, không thấy ai phàn nàn, phản đối gì hết. Xe đang chạy. Bỗng, thằng lơ trước cửa đứng thẳng lên, mở dây nịch, kéo phạt mơ tiêu, cởi quần. Hành khách tỉnh bơ. Có lẽ trên xe chỉ có một mình tôi là ngạc nhiên trố mắt nhìn. Một cô gái ngồi gần đó đưa cho nó mấy cây thuốc lá 3 số 5 và một nạm dòng thun. Nó cầm lấy, xỏ dòng thun vào hai chân, cách khoảng nhau độ 1 tấc, rồi nhét mấy cây thuốc vào đó, dài xuống mắt cá và ôm tròn chân từ mặt trong ra mặt ngoài, trông nó giống như Robocop của phim Mỹ. Thì ra, thằng lơ giấu hàng lậu giùm cô gái. Nó vừa mặc quần xong là đến lượt thằng lơ cửa sau. Nhưng thằng này quá gầy nên nó không cần cởi quần. Nó kéo ống quần đi rét lên tới bẹn rồi làm y như thằng trước. Thằng này thì cao cấp hơn vì nó còn chêm dòng theo thân mình tới 5 cây thuốc lận. Xong, nó khệnh khạng đi về hướng cửa sau. Tôi nhìn theo, phục quá. Xe vừa chạy vừa bóp kèn, đường trống vẫn bóp kèn, làm như đã thành cái tật. Ở Việt Nam bây giờ, chạy xe hơi, xe gắn máy, trên đường gọi là tham gia lưu thông. Nghe thật là văn vẻ, ai ai cũng bóp kèn. Chạy ngoài đồng hay chạy trong thành phố gì cũng vậy hết. Lạ lắm. Còn hai thằng lơ thì hễ có thấy người chạy lạng quạng phía trước thì lòn người ra ngoài, vừa la to, vô, vô, vừa dỗ vào thùng xe đùng đùng. Làm như kèn xe không đủ cho người ta nghe vậy. Thấy ai đứng lớ ngớ đằng xa, bên lề đường như có vẻ đón xe, thì lơ hét to cho tài xế. Bà già đó, bà già đó. Hay con mẹ cầm nón đó, con mẹ cầm nón đó. Nếu là hành khách đưa tay ngoắt thì xe chạy chậm lại, rề sát vào. Thằng lơ phía trước mở cửa, rồi một tay nắm cây cột sắt nằm cạnh cửa lùa, lấy thế nghiêng người xuống, hốt người khách đẩy vào trong xe, trong lúc xe vẫn tiếp tục lăn bánh chứ không ngừng lại. Sau này tôi mới biết rằng xe đò không được phép rước khách ngoài những nơi đã được ấn định bởi chính quyền. Vì vậy Xe không được ngừng dọc đường ngoại trừ khi xe bị ăn ban. Thằng Đực vừa lái xe, vừa bóp kèn, vừa lách tránh những xe khác đủ loại: Honda, xe đạp, xe thùng, xe ba gác, xe bò, xe ngựa, vừa liếc dài theo đường lề để bắt khách. Xe đang chạy ngon lành 50 km/h, tốc độ tối đa ấn định bởi nhà nước, bỗng nó nhả ga chạy bớt lại và la lên: Bà con, giao thông nghe, lấy tay lấy đầu vô bà con. Hai thằng lơ cũng la theo: Đừng ló đầu ra nghe bà con, giao thông đó. Xa xa về phía trước, thấy có hai ông công an giao thông ngồi chằn hãng trên xe mô tô dưới tàn cây bên lề hút thuốc. Khi xe chạy ngang qua, mấy ổng chỉ nhìn theo cười cười, chắc hài lòng với sự biết chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ giao thông của tài xế Đực. Đường xuống thành phố, ngày xưa hai bên là ruộng lúa, ruộng mía và dòng rau cải. Bây giờ nhà cửa cất dài dài, đồng ruộng còn rất ít. Quán ăn, quán nhậu thì quá nhiều. Phần lớn mang bản hiệu rất thơ mộng như Hẹn Hò, Dường Thúy, Quán Trăng. Làm như bây giờ người ta thèm được phiêu phiêu để quên đi một phần nào cuộc sống sơ cứng của hiện tại. Bến xe Trảng Bàng nằm trước sân banh, xe đò vừa vào bến thì thấy một bầy trẻ con bán dạo ùa lên như ruồi, rau hàng ó trời. Trong xe bỗng ồn ào như cái chợ, nhiều đứa nhỏ mang hàng đầy hai vai, hàng đựng trong những túi ni lông nhỏ bằng nắm tay, miệng cột túm lại bằng dòng thun, mỗi loại được xỏ chung với nhau thành một chùm. Tụi nhỏ đeo nhiều đùm như vậy lên vai, nhiều đến nỗi không còn thấy cái cổ, chỉ còn thấy cái đầu nhỏ lòi trên đống túi ni lông tròn tròn. Tụi nhỏ bán loại này rao hàng có ca có kệ, rồi vì muốn cho có ca có kệ nên nhiều tiếng để sai dấu. Tôi nghe mà không hiểu hàng gì và hàng gì, phải nghe vài lần mới nắm bắt được: sâm lạnh, thuốc lá, huynh gom, trứng cúc, bánh tráng muối, nem chai đây. Nếu có người mua, đứa nhỏ cầm túi ni lông giật mạnh cho đứt sợi thun rồi trao cho khách, nhanh gọn lắm. Ngoài ra, có những đứa bán chuyên ngành hơn, bán một thứ một như chỉ bán giấy số hay thơm gọt sẵn hay bánh tráng, bánh phồng hay thuốc lá, đủ thứ. Đứng đầy xe như vậy mà khi xe rồ mái lìa bến thì tụi nó đứa trước đứa sau phóng xuống như trò Dubai. Thấy chết như không. Xe chạy chậm chậm, rước vài người ở khúc cua Trảng Bàng. Đến cầu Ông Chừa, cách Trảng Bàng độ 5-3 cây số, xe quay đầu chạy về bến trước sân banh, rồi cứ nhúc nha nhúc nhích để lấy thêm hành khách. Mấy đứa nhỏ lại ùa lên rao hàng. Độ 20 phút sau, xe lại lăn bánh. Lần này chạy thiệt. Trên đường lúc nào cũng có người. Xe đạp, xe Honda. Bây giờ Honda là tiếng gọi chung cho xe hai bánh có gắn máy, chạy loạn. Hai bên đường thỉnh thoảng có bảng đề, bia tươi đặt trên lề trước quán nhậu. Tôi đã nghe nói bia hơi, bia ôm, nhưng loại bia tươi này là lần đầu. Khều thằng lơ, tôi hỏi: Bia tươi là gì vậy cháu? Nó bật cười: Là bia làm tại chỗ, làm ngày nào là nhậu ngày nấy, để dài 3 bữa mà đớp vô là đi luôn đó ông hai. Tôi gật đầu, nhưng trong lòng sao nghe buồn chi lạ. Bây giờ, đến cái nhậu cũng không giống ai hết. Bỗng thằng Đực vừa bớt ga, Rà Thắng vừa la làng: kinh tế, bà con ơi! Trong xe, hành khách nhốn nhau, kẻ thì đúc dấu hàng dưới băng, mặc dù ở đó đã đầy đồ. Người thì chèn nhét hàng trong hốc, trong kẹt, dưới đít mấy kiện hàng rau cải gà vịt. Mấy bà, mấy cô thì nhét trong áo, trong quần, chẳng thấy có chút gì xấu hổ hết. Tôi nhìn con bé cạnh tôi. Nó cười trấn an. Ông ngoại đừng lo, mỗi người có quyền đi một bao giác. Con đi hoài hà. Tôi ờ, rồi hỏi một cách máy móc. Bộ con không đi học hả? Nó cười rất tự nhiên. Đi học rồi lấy gì ăn, ông ngoại? Tôi xúc động, không dám nhìn gương mặt dễ thương đó nữa. Tôi vội nhìn ra ngoài. Xe đã đậu lại. Bên kia đường, có một xe hàng nằm sau một xe jeep. Hai ông công an kinh tế mặc sắc phục. Họ kiểm soát hàng lậu, đang làm việc dưới tàn cây dệ đường với mấy người mà tôi đoán là Lơ và tài xế của xe hàng. Thằng Đực cầm một xấp giấy tờ xâm xoe chạy qua đó, chen vào chỉ chỏ, nói năng. Một lúc sau, thấy nó khúm núm cúi chào mấy cái, rồi vui vẻ chạy trở về, trèo lên xe sang số chạy thẳng. Xe chạy không bao nhiêu xa, hành khách trộn rộn móc kéo hàng giấu hồi nãy, cho vào bao, vào bị. Hai thằng Lơ cũng cởi quần, lấy cây thuốc, dòng thun trả lại cô gái. Vừa làm, vừa trò chuyện, nói cười. Con nhỏ ngồi cạnh tôi, kéo cái bao dép, đang ôm về phía nó. Chẳng nghe một lời cảm ơn. Mọi người đều hành động một cách tự nhiên, bình thường. Tôi bỗng thấy tôi không giống ai hết. Tôi là người bất bình thường, ngay trong lòng quê hương, mà sao thấy thật là lạc lõng. Xe ngừng ở suối sâu. Hai thằng Lơ, đứa trên mui, đứa dưới đất, xuống hàng, bao, bị, vỏ tre, cần xé lộn ngỗng. Những món này chắc của bạn hàng quen gửi và đã chất lên đó trước khi xe vào bến Gò Dầu.